khi nói trước đám đông thì mọi người thường cứ nghĩ là nói hay, nói nhanh, nói nhiều là đủ.
Thì sau cái mùa môn đó mình có cảm giác là mình thành một con người mới, giống như là mình bước ra, đẩy bản thân ra khỏi quan tài của mình hồi giờ.
Một trong những cái kỹ năng phải có của một debater đó là lắng nghe. Họ phải nghe được cái bên đối phương nói gì, chấp nhận cái ý tưởng đó chứ không bác bỏ.
Mình có thể nghĩ là trong trường hợp nào thì cái điều này không đúng, tức là mình đừng có cho nó là một điều hiển nhiên.
Critical thinking là một cái điều mà nhà tuyển dụng rất mong muốn bất kỳ cái ứng viên nào phải có.
Cụm từ là tranh biện và hùng biện, thì không biết là hai cụm từ nó khác nhau chỗ nào không?
Cái vấn đề không phải ở cái mức độ vĩ mô to lớn của cái chủ đề chính trị, mà nó nằm ở cái chỗ là bạn có tìm tòi đam mê nhất định để kiểu tìm hiểu nó không.
Mọi người đã quay trở lại với podcast Nghĩ Gì Nói Đó tập số 20. Mình là Như Thùy, host của chương trình. Đồng hành với mình hôm nay còn có bạn Hà Hà sẽ cùng tham gia bàn luận và hỗ trợ mình về mảng hình ảnh âm thanh. Từ Nghĩ Gì Nói Đó thì podcast được lập ra với mục đích chia sẻ bàn luận về các chủ đề thân quen trong đời sống từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên bay Nghĩ Gì Nói Đó podcast sẽ đăng một tập mới và một khách mời đặc biệt mới, người mình nghĩ là sẽ có những trải nghiệm nhất định trong cái chủ đề đó. Các bạn có thể lắng nghe trên các nền tảng YouTube, Spotify hoặc là Apple Podcast nha. Ngày hôm nay với trường quay của chúng ta là bạn Phan Cao Nguyên. Cao Nguyên hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với những thành tích xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là hội nghị Moon Model United Nations. Bọn mình biết bạn là bạn Nguyên đã tham gia tới 11 hội nghị trong thời gian gần đây thôi. Đây chính là những cái sân chơi mà giúp các bạn trẻ mài biến khả năng tranh luận phản biện vô cùng hiệu quả dưới mô hình các nước Liên Hợp Quốc cùng bàn luận và tìm ra giải pháp cho một cái vấn đề thế giới nào đó. Thì hôm nay mình rất vui vì được mời bạn Nguyên ở đây để cùng chia sẻ về những cái góc nhìn về debate, về tranh biện, về môn của bản thân cho các bạn thính giả nghe. Thì hy vọng là qua đó chúng ta có thể học hỏi được lẫn nhau những cái kỹ năng bổ ích này nhé. Chị Nguyên, Nguyên có thể giới thiệu bản thân mình cho các bạn đang lắng nghe ở đây được không?
Xin chào mọi người, mình là Cao Nguyên, hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như Thùy đã giới thiệu thì mình đã tham gia được trên dưới 11 hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc, Model United Nations. Và sắp tới thì nếu tình hình COVID được kiểm soát tốt, mình có thể tham gia hội nghị thứ 12 là Bình Dương International Model United Nations ở tỉnh Bình Dương. Và qua những cái kinh nghiệm tham gia hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc cũng như các cái cuộc thi, chương trình tranh biện, hùng biện thì mình nghĩ là mình sẽ có những kiến thức nền căn bản để giải đáp về các cái thắc mắc của các bạn về tranh biện, kỹ năng phản biện hay là kỹ năng suy nghĩ phản biện chẳng hạn.
Ok, trước khi đi vào chủ đề chính thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn ở đây á là bạn Nguyên có khả năng tiếng Anh cực kỳ tốt nhờ cái sự siêng năng và đầu tư nghiêm túc từ rất sớm của bản thân. Thì Nguyên có thể chia sẻ với mọi người cái hành trình học tập của bản thân mình để được như ngày hôm nay không? Để được cái đạt được cái trình mà nói tiếng Anh vèo vèo như gió không?
Cái này thì mình nhớ tầm hồi cấp 2 học chung đội tuyển với Thùy là hay có cái phần giới thiệu ấy, là mình hay kiểu giới thiệu một cách vèo bắn ráp luôn. Thùy hay nói là cẩn thận mà cắn lưỡi nha mày. Thế là xong. Thực ra mình không coi tiếng Anh là môn học, mình coi tiếng Anh giống như là kiểu một cái công cụ giao tiếp thôi. Và chính vì mình coi nó thay vì là một cái môn mình phải làm bài tập để kiếm điểm trên trường, thì mình coi nó là một cái thứ giúp mình giao tiếp với mọi người dễ hơn. Thế là ví dụ nó là một công cụ để cho mình coi phim, coi hoạt hình từ nhỏ, rồi đọc báo, đọc truyện các thứ, dần dần như thế thì nó tích lũy cho mình được nhiều cái khả năng bên ngoài hơn là mình học coi nó như một cái môn học ở trên trường chẳng hạn.
Tất cả 11 cái hội nghị là đều là sử dụng tiếng Anh hết đúng không?
Đúng, 11 hội nghị là tiếng Anh hết.
Wow, thế nào các bạn có thể thấy là cái khả năng của mình nó càng ngày càng đi lên nữa. Thì không biết là Nguyên có thể thử giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho các bạn ở đây không? Coi như là ô thử thách nhỏ đi.
Say greetings to our listener of the Nghĩ Gì Nói Đó podcast. My name is Cao Nguyên, currently a student of sophomore at the University of Economics of Ho Chi Minh City. I'm a debater, a manner, and I have joined like 11 Model United Nations so far, with topics ranging from, say, military in the European Council to the protections of human rights in Beirut of Lebanon. So I believe that my expertise in debating in modern intonation would actually help listeners of this podcast to hone their speaking, their debating, and their critical thinking skill.
Thank you. Cảm ơn cái nghe nói nhiều. Ok. Thì thầy còn muốn hỏi là có lúc nào mà Nguyên cảm thấy nản lòng không? Đấy là cái động lực nào mà khiến Nguyên kiểu cứ nỗ lực như vậy?
Nản lòng thì thực ra là nhiều lắm. Nhất là khi mà mình học tiếng Anh cho gọi là như thi đại học thì hay là thi đội tuyển. Mình học những cái kiến thức mà nó kiểu lặp đi lặp lại, là như phrasal verb hay là idioms hay là những cái từ vựng mà kiểu 10 năm mới có dùng lại một lần, hoặc là thế kỷ 21 không ai dùng nó nữa nhưng mà vẫn được phải học.
Đồng cảm này.
Thế là xong mình kiểu cực kỳ nản luôn, bởi vì cái số lượng nó cứ càng tăng càng cộng dồn ý. Mình thì theo một cái model người ta gọi là the learning curve. Cái curve này là cái curve lên trên ý, thì nếu mà ở dưới cái đáy của nó gọi là mình chưa đi được đâu hết thì mình sẽ bắt đầu thấy nản, bởi vì mình phải leo dốc, mình phải leo rất là chậm và leo rất là từ từ. Và khi mà mình đã đạt đến gần đỉnh hoặc đến đỉnh rồi thì mình sẽ xuống dốc cực nhanh và mình sẽ kiểu đến đích một cách đơn giản hơn. Thì cái quan trọng là các bạn leo dốc như thế nào, bạn có bền không khi bạn leo. Nếu mà bạn bỏ cuộc giữa chừng thì bạn sẽ tụt xuống lại phần đáy ban đầu. Thì theo mình thấy cái bản thân mình là khi mà mình học cái gì mới, mình cứ cố đã, không biết học được cái gì mình cứ nhồi đã, cho đến khi mà mình quen với nó rồi thì đến khi mình đến đỉnh và mình sẽ bắt đầu cái hành trình của mình nó đơn giản hơn, nó thoải hơn và mình sẽ đến đích nhanh hơn. Thì mong là cái này có thể áp dụng với các bạn thính giả của những gì nói đó.
Cảm ơn Nguyên rất nhiều. Và thì qua đây các bạn thấy là mình có thể thay đổi cái mindset, học bất cứ một cái gì, biến nó thành một phần của cuộc sống mình, tiếp xúc, mình tắm trong nó hàng ngày, chứ mình đừng có xem nó là một cái gì đó nó quá xa vời, mà mình biến nó thành một cái gì đó hữu dụng, mình có thể sử dụng làm công cụ để giao tiếp nhé. Về chủ đề trên thì mình thấy Nguyên tham gia rất nhiều cái hội nghị môn như liệt kê vừa rồi, thì Nguyên có thể chia sẻ mọi người là cái cuộc thi này là gì và Nguyên đã làm những cái gì trong sân chơi đó?
Thì MUN hay còn gọi là Model United Nations, nó là hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Vậy thì nghe cái tên ai cũng thấy kiểu đao to búa lớn, Liên Hợp Quốc các thứ, là bắt đầu rén rén là sân chơi chính trị không dám tham gia rồi ý. Kiểu cái câu này là cái câu mà mình hay nói với rất nhiều các bạn cấp 3, các bạn trẻ mà kiểu muốn có một cái sân chơi tranh biện nhưng mà lại cứ nghe Model United Nations lại sợ quá, họ không muốn tham gia. Thì MUN ý, nó thực chất nó chỉ là một cái sự kiện mà các bạn đóng vai thành nguyên thủ quốc gia, bạn đóng vai thành Việt Nam, bạn đóng vai thành Indonesia, bạn lên, bạn đại diện cho người Indonesia, nói lên cái quan điểm của người nước mình về vấn đề chính trị này. Và các vấn đề chính trị thì nó thường thường nó dao động từ những cái vấn đề kiểu nó cũng khá phức tạp, như là quân sự, giải trừ vũ khí hay là vũ khí hạt nhân, đến những cái cũng đơn giản như là quyền phụ nữ, quyền trẻ em, giáo dục, các nước đang phát triển, các nước kém phát triển. Và ai cũng có thể tham gia được các cái mô hình này nếu mà các bạn có một sự đam mê nhất định về các cái chủ đề của các mô hình đó. Mình thấy đây là một cái sự kiện hết sức là thú vị và khiến cho mình nghiện nó đến mức mà mình tham gia 11 chương trình không ngừng nghỉ luôn. Kiểu có một lần là mình tham gia ở Sài Gòn International Model United Nations là 17, 18, 19, mình thở một phát, 20, 21, 22, mình tham gia Young Astronaut Model United Nations, mình thở một tuần, 29, 30, 31, mình lại tham gia Đà Nẵng Youth Model United Nations, là kiểu 15 ngày mình tham gia 3 cái MUN, và mình chạy trải dài từ miền Trung xuống dưới Hồ Chí Minh, khắp mọi nơi luôn, và hai cái là mình được Best Delegate, đại biểu xuất sắc nhất, và một cái là mình Outstanding Delegate.
Giỏi quá vậy các bạn ơi. Chỉ trong 2 tuần thôi là các bạn biết là để mà tham gia một cái cuộc thi, một cái hội nghị môn này thì các bạn phải chuẩn bị những cái kiến thức, những cái khả năng nghiên cứu và cái đề tài đó rất là rộng thì mới có thể mà trải qua được cái đó một cách trọn vẹn nhất. Mà ở đây bạn Nguyên lại còn đạt được Outstanding và Best Delegate nữa thì mình không còn gì để nói luôn.
Có thể sharing một chút về cái hội nghị đầu tiên mà Cao Nguyên tham gia được không?
Hội nghị đầu tiên mình tham gia là Hùng Vương Model United Nation là được tổ chức.
Đúng rồi. Bởi mình này các bạn.
Tổ chức bởi Văn Thị Yêu Thùy, Võ Trung Sơn và các bạn thành viên của Hùng Vương Speech and Debate Society. Và thực sự mà nói thì Experiment hay là Hùng Vương Model United Nations là cái mô hình MUN đầu tiên và duy nhất của Tây Nguyên tính đến hiện bây giờ. Và đã đến mùa thứ 3 rồi, nhưng mà mình luôn luôn nhớ lại cái mùa đầu tiên, cái lúc mà mình kiểu chân ráo chân ước bước vào làng debate, làng MUN ý. Kiểu mình nghe là loan thoáng qua là phải chuẩn bị về chủ đề này, xong mình in tầm 200 trang giấy về những vấn đề như là bảo vệ an ninh thông tin của quốc gia ở khu vực, không phải mình là Czech Republic, Cộng hòa Séc, nhưng mà mình in đến tận là 200 trang cho toàn bộ châu Âu. Mình kiểu hà hà là Pháp đúng không? Hà hà cũng tham gia nha mọi người. Thế là được một lúc hà hà qua, Nguyên ơi Pháp, cái mày có cái gì không? Thế là mình có một cục của Pháp, mình cho hà hà, mình cục một cục của Đức, mình cho bạn này mượn. Rồi mình kiểu mình phân phát giấy ra khắp mọi nơi, xong mọi người đều có thông tin về kiểu bảo vệ an ninh mạng của nước đó. Xong mình cảm giác mình rất là hào phóng. Nhưng mà đó là chuẩn bị cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mà tranh biện đó mọi người, mình không nói một chữ nào hết. Mình, cái phần mà trong MUN thì nó sẽ có những cái mục như là opening speech, là cái bài giới thiệu mở đầu. Thì opening speech của mình nói được một đoạn rất là hay. Mình chuẩn bị 3-4 ngày gì đó, mình nói trước gương, diễn thuyết trước mẹ, rồi trước bản thân mình các thứ. Tin rằng là mình sẽ kiểu nói cực hay cho cả hội đồng cùng nghe. Xong mình phát hiện ra opening speech là 1/100 của những gì mình phải nói trong MUN. Và sau khi mình nói opening speech xong rồi, mình ngồi yên, mình nhìn mọi người cũng cãi nhau và mình kiểu, ủa, phải cãi nhau nữa hả? Xong mình ngồi yên, mình hoãn, mình thấy bạn Bulgaria đứng lên cãi Italy. Xong mình kiểu, ừ, gật đầu, ok. Bản thân mình thì kiểu tham gia hội nghị đầu tiên nhiều cảm xúc lắm, bởi vì là nó là cái thứ gì đó rất là mới.
Cảm thấy cái sự cố gắng của Cao Nguyên nó được thể hiện rất là rõ, là từ một delegate không biết nói gì trong MUN mà bây giờ trở thành một chair của Happy MUN. Đó đúng là kiểu một cái sự cố gắng kinh khủng ấy.
Đúng rồi, từ mùa 1 thôi mà bây giờ đến mùa 3 thì bạn đã trở thành chair rồi, thì phải nói là trong khoảng thời gian 2-3 năm đó là bạn đã tích lũy cho mình rất là nhiều kiến thức rồi. Nên là mọi người hãy cố gắng lên, đừng có bỏ cuộc nhé. Ok, nãy Nguyên cũng chia sẻ là Nguyên cũng đã nhận ra rồi, cũng đã học ra được rất là nhiều thứ. Thì Nguyên có thể cụ thể hơn là những cái kỹ năng nào mà Nguyên đã học được qua cái MUN?
Mình đánh giá cao rất nhiều về Model United Nations, bởi vì là một khi mà mình đã tham gia một hội đồng thì mình không cải thiện một kỹ năng nói trước đám đông, tranh biện, mà mình cải thiện rất nhiều thứ, giống như là kỹ năng research. Một sinh viên đại học thì mình rất tự hào là mình tham gia rất nhiều MUN, nên là cái kỹ năng mà tra cứu tài liệu rồi là trích dẫn citation, những cái mà bây giờ là một sinh viên mình rất cần. Và từ MUN mà mình đã kiểu vượt hơn các bạn khác trong phần đó rồi. Xong đến kỹ năng tổng hợp và lọc thông tin. Có những thời gian là mình kiểu mình bị gọi là nản trước cái số lượng kiến thức mà mình phải nhận được. Nhưng mà sau khi hội nghị này hết thì hội nghị kia bắt đầu, và mình kiểu rút ra được kinh nghiệm là nên đọc và sát lọc một cách nhanh chóng, không có bị đuối. Thì đó, mình sát lọc rất nhiều thông tin và mình mang đó là những cái điểm mà mình sẽ dùng để debate. Rồi kỹ năng tranh biện, nói trước đám đông. Thì khi nói trước đám đông thì mọi người thường cứ nghĩ là nói hay, nói nhanh, nói nhiều là đủ. Nhưng mà thực sự mà nói thì nói với ý mà nó có cân đặng, nó quật được, hoặc là kiểu nó tạo ra một cái sự ảnh hưởng nhất định đến hội đồng, chứ không nhất thiết là phải kiểu vẽ ra một bức tranh để cho người ta thấy được cái idea, cái vấn đề, cái ý tưởng của mình. Mà bạn phải nói những cái gì, những cái ý mà nó kiểu khi nói là mọi người cùng đồng thuận, mọi người cùng hiểu và mọi người sẽ theo bạn. Mình gọi là kỹ năng đàm phán, gọi là kỹ năng tránh biện. Và hơn nữa thì mình còn làm việc nhóm rất nhiều, bởi vì là trong MUN thì bạn không làm việc độc lập như một tranh biện viên, như một người hùng biện, mà bạn làm việc với một nhóm quốc gia. Bạn là quốc gia này thì bạn sẽ qua nói chuyện với quốc gia nọ. Bạn thuyết phục là họ phải đi theo quan điểm của mình, hoặc là họ chia sẻ quan điểm của họ. Hai người hợp tác với nhau và cùng tiến tới cái giải pháp cuối cùng, cái giải pháp mà cả hội đồng cùng có thể đồng ý. Và một kỹ năng nữa mình cũng rất là thích, đó chính là kỹ năng viết. Mình viết trong MUN rất là nhiều. Mình phải viết position paper, bản lập trường quốc gia. Mình phải viết nghị quyết là resolution. Mình viết rất nhiều thứ. Và kỹ năng viết của mình cũng lên khá nhiều. Và mình tin rằng là các bạn manner lớn ở Việt Nam cũng học kỹ năng viết, kỹ năng nói, kỹ năng nghe và kỹ năng đọc. và thể hiện rất tốt trong kỹ năng các cái bài thi chuẩn hóa như IELTS TOEFL, và họ đều cũng có thể nói rằng là họ nhận ra được rất nhiều từ từ MOOC, từ hội nghị mô hình mô phỏng Liên Hợp Quốc.
Wow, là bốn kỹ năng nghe nói đọc viết là cân hết trong một cái MOOC đấy.
Đúng rồi ạ.
Nhưng mà thầy thắc mắc là như Cao Nguyên nói từ đầu ấy, thì liệu những cái topic nó về chính trị và thế giới này nó nhiều khi nó còn hơi mới mẻ với các bạn ấy, thì nó có là một cái trở ngại khiến cho mọi người giảm đi cái sự tự tin của mình khi đến với môn hay không?
Theo mình thấy thì cái việc mà bị choáng ngợp trước cái luồng thông tin hay là trước cái chủ đề là chính trị, nó chỉ là một cái bàn đạp ban đầu kiểu khuyến khích mình phải đào sâu hơn nữa để nghiên cứu để cho bỡ bị ngợp hơn. Kiểu ví dụ như bạn nghe thấy là giải trừ vũ khí ở Trung Đông, xong mọi người nghĩ rằng là ui Trung Đông khó quá, vũ khí mình biết gì đâu, giải trừ là cái gì. Xong kiểu nếu mà mọi người đối mặt với những cụm từ, những cái ý tưởng như thế mà mọi người đã bị khuất phục bởi nó rồi, thì làm sao mà trong quá trình học tập mọi người lại còn gặp nhiều thứ khác hơn và mọi người cũng bị khuất phục với nó sao? Thì mình thấy cái này là tùy theo cái quan điểm của mỗi người. Khi mà người ta nhìn vô chính trị hay là những chủ đề lớn, nếu bạn tự tin là bạn không bị khuất phục bởi nó, bạn có một cái tinh thần học hỏi và bạn muốn tìm hiểu nó, thì sớm hay muộn gì, như mình đã nói ở cái learning curve, thì bạn kiểu gì cũng sẽ lên đỉnh nó trong khoảng thời gian rất ngắn thôi. Nên là cái vấn đề không phải ở cái mức độ vĩ mô to lớn của cái chủ đề chính trị, mà nó nằm ở cái chỗ là bạn có cái gọi là sự tìm tòi đam mê nhất định để kiểu tìm hiểu nó không. Và đương nhiên thì mình không khuyến khích tất cả các mentor mới tham gia đã vô một chủ đề lớn như là giải trừ vũ khí hay là bảo vệ hòa bình ở khu vực này nọ kia, thì mình cũng nghĩ là các bạn có thể tham gia những chủ đề rất là phổ biến như là y tế. WHO thì có rất nhiều hội đồng ở rất nhiều tỉnh có, và chủ đề thì ai cũng biết là COVID-19 cũng là một chủ đề rất lớn. Thì nếu mà bạn thấy bạn có thể tìm hiểu thì bạn tham gia nó. Hoặc như gần đây HV Moon mùa thứ 3, mình đã chọn chủ đề là hai chủ đề rất là phổ biến, mình nghĩ là ai cũng có thể nói được, đó chính là tiến tới sự hợp pháp hóa quyền hôn nhân đồng giới và gia tăng nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Thì những cái thông tin này đều rất nổi tiếng qua báo đài gần đây.
Thì Hà Hà đây cũng đã từng tham gia một cái mùa môn rồi, thì Hà có thể chia sẻ cái cảm xúc của Hà khi mà mới tham gia một cái sân chơi mới như vậy.
Thì cái mùa môn đó cũng là cái mùa đầu tiên và cũng là duy nhất mà Hà tham gia còn bây giờ. Thì cái kiểu như là lúc mà mới vào thì cũng chưa có tuyên bố mà nhận được một cái topic liên quan đến chính trị như là an ninh mạng các quốc gia. Thì kiểu ban đầu Hà cũng rất là bối rối bởi vì không có biết chọn lọc thông tin như là cho đúng và không biết là nên nói gì để đúng với lại cái vị thế của mình là một delegate đến từ Pháp. Sau đó thì nhận được cái sự giúp đỡ của Trung Sơn, rồi các bạn đấy như Cao Nguyên cho mượn tài liệu nè, thì mọi chuyện kiểu trở nên đơn giản hơn. Ban đầu ấy, lúc mà tham gia cái môn thì mình cũng kiểu hơi khó một chút, tại vì nhìn mọi người ai cũng wow hết, ai cũng rất là aggressive, xong rồi mình cũng hơi sợ. Nhưng mà lát sau ấy thì khi mà đã vô trong cái buồng rồi là bắt đầu quen dần với không khí thì mình cũng tham gia nhiệt tình. Thì sau cái mùa môn đó mình có cảm giác là mình thành một con người mới, giống như là mình bước ra đẩy bản thân ra khỏi quan toàn của mình hồi giờ. Mình cũng rất là trân trọng cái đợt môn đó mình tham gia, bởi vì nhờ đợt môn đó mà mình mới quen được nhiều người bạn cực giỏi và cực tốt. Ngoài ra thì cũng có thêm một chút gì đó về kỹ năng và kiến thức cho bản thân mình.
Thì mình cũng muốn hỏi Nguyên là ngoài cái mô hình môn này ra thì mình cũng thấy là có rất là nhiều cái mô hình tranh biện khác đang được phổ biến với đại chúng những năm gần đây, giống như là chương trình Trường Tin nè, hoặc là các cuộc thi mà debate tournament ở Hà Nội, ở miền Nam. Thì không biết là Nguyên đã tham gia các cái mô hình tranh biện khác chưa, và Nguyên có thể giới thiệu các mô hình này cho các bạn thính giả ở đây được không?
Theo hiểu biết và kinh nghiệm của mình thì những cái chương trình tranh biện và hùng biện mình tham gia nó chỉ là của cấp trường đại học thôi, nó không lớn như các giải debate lớn như là Hồ Chí Minh Debate Open, Southern Novens Debate Open hoặc là Corky Debate Open ở Đà Nẵng. Thì mình biết rất nhiều chương trình, tuy nhiên là mình chưa có cơ hội để mình tham gia tranh biện với các bạn. Thì nhưng mà theo quan điểm của mình và theo những chia sẻ mà mình nhận được từ các tranh biện viên có tiếng ở miền Nam và miền Bắc, thì mình thấy tranh biện cũng là một mô hình rất là tốt để cho các bạn nghiên cứu, xây dựng những cái luận điểm với hệ thống luận cứ dẫn chứng hết sức là chặt chẽ. Thì ở trường tin thì theo một cái luật hiện tại thì nó không còn phổ biến nữa, nó là Karl Popper. Thì Karl Popper là mô hình tranh biện 3-3 với lượt nói của mỗi speaker là 5 phút và một lượt POI, gọi là lượt đặt câu hỏi của đối phương, là 1 phút. Thì khi mà nói như thế, số lượng thông tin nó sẽ được chia ra theo một cái flow nhất định, một cái dòng chảy, là đầu tiên là sẽ opening, mở màn, sau đó đưa ra luận điểm, rồi sau đó là giới thiệu các hệ thống luận điểm, rồi đến bên kia là sẽ phủ định các cái hệ thống luận điểm và lại giới thiệu tiếp, kiểu nó sẽ đối lập qua lại, qua lại, qua lại và tạo ra một cái flow rất là hay. Và hiện tại thì ở Việt Nam còn có những cái mô hình khác mình cũng thấy đang có sự phổ biến hiện nay, như là Asian Parliament, là Nghị viện châu Á, thì với số lượng cũng là như Karl Popper là 3-3, hay là British Parliament, Nghị viện Anh, thì số lượng team là 4 team và mỗi team chỉ có 2 người, với những cái người như là bộ trưởng mở đầu, với những cái vai đều là những người làm trong nghị viện của Anh luôn. Và một cái mô hình mà mình thấy ở Hà Nội người ta hay dùng đó chính là Oxford Debate. Oxford Debate là tranh biện kiểu Oxford Union, gọi là của hội của trường đại học Oxford. Mỗi speaker có 15 phút đứng lên và nói về một vấn đề, kiểu giống như hùng biện, nhưng mà họ phải đứng ra và phản đối những cái bên raise cái kiến nghị đó. Hoặc là ở dưới miền Nam thì có Foster, là Congressional Debate, tức là debate trên Congress. Congress là
nghị viện à?
Nghị viện của, gọi là nghị viện của Mỹ. Thì mình thấy nói chung là có rất rất nhiều cái mô hình hùng biện và tranh biện, và mình thấy thì mỗi cái đều có cái hay của mình, cái hay riêng của nó. Tất cả đều, nhưng mà tất cả đều truy cho cùng đều là tranh biện, thuyết phục cái đối phương tin rằng luận điểm của mình là đúng, thuyết phục ban giám khảo tin rằng luận điểm của mình là đúng.
Thì mình biết là để có một cái cuộc debate, đúng không, tranh biện mà hay, thì mình phải có những cái chiến thuật, những cái tactic, những cái mẹo mà để mình có thể chiến thắng được đối phương, đúng không? Thì Nguyên có thể chia sẻ một số những cái nguyên tắc nào mà Nguyên đã từng tham gia trong cái cuộc tranh biện.
Nhiều lắm. Mình dùng kiểu kinh tranh, gọi là những cái tactic mà dùng trong cả môn mà tranh biện cũng có thể dùng được. Ví dụ như mình đưa ra một cái luận điểm nào đó đi, xong sau đó là mình design hệ thống luận điểm đó rất là đẹp, nhưng mà mình đã nghĩ luôn là bên đối phương có thể nói những cái luận điểm, những cái luận gọi là rebuttal, những rebuttal nó phản lại cái idea của mình, thì mình sẽ plan hộ luôn cả đối phương. Và khi mà đối phương nói cái rebuttal đó ra đúng với mình, thì mình lại có một cái rebuttal khác để rebut lại cái rebuttal đó. Cái cơ bản là gọi là mình nhìn trước tương lai ấy, để kiểu mình có thể ôm chọn cái bài debate, mình ôm thẳng luôn phần người ta và mình ôm thẳng luôn phần của mình, khiến cho mình là người nặng, người gọi là đi trước người ta 2-3 thế cờ, mình nắm chọn cả cái buổi debate này. Hoặc là mình có những lần mình đi moon hoặc là kiểu debate về những cái vấn đề như là nhân quyền, thì mình thường nói một cái câu cửa miệng, mình thường nói tiếng Anh. Ví dụ như là khi mà mình nói về freedom of speech, quyền tự do ngôn luận, thì mình thường nói thế này là: according to the Universal Declaration of Human Rights written in 1948, this clause explicitly mentioned that every human are entitled to this right. Therefore, the opposition against this right, basically they take away the fundamental right of human, they break the Universal Declaration of Human Rights and etc. Kiểu mình mang những cái văn bản mà có thể áp dụng được trong rất nhiều thứ, kiểu quyền quyết định của phụ nữ nên phá thai hay không, quyền tự do ngôn luận online, quyền được đi học đến trường với hệ thống giáo dục rẻ, hệ thống giáo dục mà nó kiểu affordable. Mình có thể tất cả những cái idea đó đúng cái paper được hết. Và mình khi mà mình tham gia một hội nghị với bạn về những cái vấn đề nhân quyền, thì mình bê luôn cả Human Rights Council vô để kiểu làm một cái luận điểm của mình. Và mình thấy kiểu nó hơi lười, nhưng mà nó lại rất là hiệu quả.
Nhưng mà có một bộ phận cho rằng ý là debate tranh biện có vẻ là hơi bị gò ép, khi mà bản thân mình bị đứng về một phía, phải suy nghĩ và ra sức đấu tranh cho một cái lập trường đó, nó kiểu nó thiên về kỹ năng hơn ấy. Trong khi discussion này, thảo luận này sẽ khiến được cái ý tưởng của mọi người được cởi mở và mọi người sẽ đóng góp với nhau vui vẻ hơn, thì Nguyên nghĩ sao về điều này?
Cái này cũng là một cái điểm mà các debater gọi là khi mà họ mời tham gia vô debate thì họ thường mắc phải, đó chính là chỉ bảo vệ cái ý kiến của mình một cách tiêu cực và quên mất là một trong những cái kỹ năng phải có của một debater đó là lắng nghe. Họ phải nghe được cái bên đối phương nói gì, chấp nhận cái ý tưởng đó chứ không bác bỏ. Ví dụ như bạn bảo vệ cho báo giấy nhưng mà bạn lại bác bỏ hoàn toàn cái công dụng của báo điện tử với cái cuộc sống hiện tại của người khác, thì chẳng khác nào là bạn đang bác bỏ một cái sự thật. Thì bạn phải làm sao mà bạn chấp nhận được cái giá trị của báo điện tử, rồi sau đó bạn mới tiếp tục bạn nói rằng báo giấy nó vẫn có giá trị đó, nó trên nhiều phạm trù từ kinh tế cho đến giữ gìn văn hóa truyền thống, và khiến cho cái cách bạn kể chuyện nó thuyết phục hơn, bạn chấp nhận hiện thực và bạn bảo vệ những cái mà bạn đang bảo vệ nữa, thì nó làm cho cái argument, những cái lập luận của bạn nó mang tính thuyết phục hơn và khiến cho cả đối phương cũng phải nể phục trước bạn chẳng hạn. Tuy nhiên sẽ có một vài người suy nghĩ là hơi gò ép, nhưng mà nó nằm ở bạn là người quyết định nó gò ép đến đâu. Nếu mà bạn cứ đi theo cái hướng là bảo vệ tiêu cực hết mình thì nó sẽ không có kết quả nó tốt như những người mà biết receptive to idea, là chấp nhận những cái ý tưởng mới, những cái ý tưởng mà nó đúng. Nên là theo mình nghĩ cái skill của một debater nó không nằm ở cái nói nhanh, nói tốc độ, nói chất lượng, mà nó nằm ở cái chỗ lắng nghe nữa, hiểu được và sử dụng cái thông tin đó xây dựng luận điểm lại và tiếp tục phát tranh biện tiếp.
Thì như Hà biết là có hai cái cụm từ là tranh biện và hùng biện, thì không biết là hai cụm từ nó khác nhau chỗ nào không?
Theo mình biết thì nó khác nhau chữ tranh với chữ hùng là cả chữ biện. Nhưng mà bây giờ bắt đầu phân tích hơn thì tranh biện là thường có hai cực, thường có hai bên, nó với hai idea đối lập nhau, và sẽ mỗi bên sẽ đưa ra những hệ thống luận điểm dẫn chứng để bảo vệ ý tưởng của mình, để làm sao cái kết quả cuối cùng tìm ra được cái bên mà thắng thế, có cái ý tưởng lập luận vững nhất, logic nhất, và nó phải đúng về mặt đạo đức, đúng về mặt logic, mang tính thuyết phục cao nhất. Thì đó là cái cốt lõi của tranh biện. Thì hùng biện là mình đứng lên bảo vệ cái ý tưởng của mình thuyết phục người khác, mình đưa ra một cái ý tưởng mà chưa bao giờ xuất hiện chẳng hạn, thì nó cũng được gọi là hùng biện. Cái quan trọng là mình nghiên cứu và bảo vệ cái ý tưởng đó đến đâu, mình khiến cho không phải là đối phương mà là tất cả những người nghe chấp nhận cái ý tưởng đó, đồng thuận và chấm điểm cái ý tưởng đó nó cao so với cái nó cao hơn, hoặc là thể hiện rằng là họ thực sự thuyết phục về ý tưởng đó chứ không phải là bên đối phương như tranh biện nữa. Thì theo của mình cả hai cái đều là nghệ thuật hết, đều là nghệ thuật của nói câu chữ để làm sao mà nó đi thẳng vào lòng người. Nó phải sử dụng những cái người ta gọi là charismatism, thì những cái kiểu cuốn hút truyền cảm trong câu từ, cuốn hút truyền cảm trong cách nói, cuốn hút truyền cảm trong body language, gọi là ngôn ngữ cơ thể, để khiến cho tất cả những người nghe, dù là đối phương, dù là khán giả, dù là giám khảo, họ cũng đều chấp nhận cái idea của mình ban đầu. Thì đó theo mình là hùng biện và tranh biện in a nutshell.
Thì nãy giờ nói về tranh biện này, hùng biện này, còn một cái biện nữa đó chính là phản biện. Thì critical thinking hay còn gọi là tư duy phản biện là một trong những cái kỹ năng rất là cần thiết cho các bạn trẻ hiện nay. Thì Nguyên có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân về critical thinking không? Tại vì mình nghĩ là critical thinking sẽ sử dụng rất nhiều trong mọi lĩnh vực luôn, không có chỉ là debate nữa.
Chính xác, bởi vì là critical thinking là một cái điều mà nhà tuyển dụng rất mong muốn bất kỳ cái ứng viên nào phải có. Kiểu một cái idea xuất hiện, thứ nhất là bạn không thể coi rằng là bởi vì idea đó xuất hiện từ người cao hơn mình nên là mình chấp nhận nó ngay và luôn, mà mình phải tìm ra được tại sao nó đúng, tại sao người đó phải đưa ra, và nếu nó có vấn đề gì thì mình phải tự phát hiện ra được bằng kỹ năng tư duy phản biện. Ví dụ như trong lúc mình học kinh tế thì thường thường có những cái câu là COVID-19 xuất hiện thì người ta ở nhà nhiều hơn, người ta ở nhà nhiều hơn thì người ta ăn nhiều hơn, người ta ăn nhiều hơn thì mình nên bán nhiều gạo hơn bởi vì người ta sẽ mua nhiều gạo người ta ăn. Vậy suy ra là COVID-19 khiến cho demand gạo tăng. Nó là một cái idea và nó có những cái dẫn chứng, nhưng mọi người không biết là bụng của con người nó vẫn có một cái mức độ nhất định. COVID-19 thì người ta ở nhà nhưng mà bụng người ta vẫn nhỏ, người ta không có kiểu ăn thêm được, người ta không có ăn thêm nhiều gạo được. Vậy suy cho cùng, COVID-19 xuất hiện, nhu cầu gạo của họ vẫn còn, vẫn bình thường, không tăng lên gì hết. Vậy suy cho cùng thì nếu mà bạn nhận ra được một cái hệ thống luận điểm như mình nói ban đầu, không có tư duy phản biện thì bạn sẽ kiểu chấp nhận ngay và luôn. Vậy thì theo mình thấy là tư duy phản biện thì nó là kỹ năng kiểu vô cùng cần thiết đối với mỗi con người, trong từ những cái cuộc thi căn bản thôi, tranh biện, hoặc là cho đến công việc và cuộc sống. Bởi vì nếu không có thì mình sẽ rất là dễ bị kiểu gọi là bị lừa, hoặc là bị
tin người.
thì mình cũng muốn bổ sung thêm là để mà cái cách tư duy phản biện đây như mình đọc thì mọi người có thể hiểu theo là mình có thể nghĩ là trong trường hợp nào thì cái điều này không đúng, tức là mình đừng có cho nó là một điều hiển nhiên. Khi mà mình đọc vô, người ta kết luận là tại vì A nên là B, nhưng mà mình đặt ngược lại vấn đề là ủa, nhưng mà nếu nhờ A đến B nó không đúng trong trường hợp nào, mới phát hiện là chưa chắc cái này là sự thật hoàn toàn, chưa chắc là cái này điều đúng. Đặc biệt là trong thời đại mà báo chí rồi các kiểu mà hay giật tít thì mình dễ mình bị cái câu chữ của họ cuốn vào, khiến mình niềm tin của mình nó bị lệch lạc đi. Để mà hiểu rõ hơn điều này, các bạn có thể coi lại tập cyberbullying hoặc là tập body shaming của chị Vân cho cái tập trước nha. Tổng kết lại thì với những ai đang bước đầu tìm hiểu về tranh biện thì Nguyên có thể gửi lên một cái lời nhắn nhủ nào tới các bạn về những cái nguồn thông tin nào nè, những cái sân chơi nào có thể hỗ trợ để các bạn tìm đến phát triển không?
Theo mình thấy thì tranh biện nó chưa bao giờ là quá muộn để mình tham gia hết. Miễn là mọi người đừng có nằm ngoài cái ngưỡng độ tuổi yêu cầu của một chương trình. Ví dụ như một số chương trình Moon như là từ 15 tuổi cho đến 25 tuổi thì mọi người đừng có 26, 27 tuổi xong bỗng dưng đăng ký thì nó hơi kỳ. Nhưng mà nếu các bạn đang ở trong độ tuổi đó và các bạn thấy rằng là các bạn muốn tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về khả năng và cái gọi là phát triển cái kỹ năng tranh biện của mình, thì đừng có ngần ngại mà tham gia những cuộc thi này. Và Mân thì ở miền nào cũng có, từ Bắc cho tới Nam, từ Yên Bái xuống dưới Hồ Chí Minh, Sài Gòn đều có hết. Cái quan trọng là bạn cái nào mà hợp lý với bạn nhất về mặt nội dung, về mặt chủ đề của hội nghị hoặc là hội đồng thì các bạn cứ theo đó và đăng ký thôi. Còn các chương trình tranh biện như mình đã nói thì cũng quá nhiều, từ cả online đến offline trong thời kỳ hiện tại. Và mình thấy rằng là cái đội ngũ truyền thông PR marketing của các cái chương trình đó cũng khá là phổ biến. Quan trọng là bạn có đam mê nhất định để kiểu lên Google, lên Facebook tra cứu những cái chương trình đó và tự tạo cho mình một động lực để tham gia các cái chương trình đó không. Thì mình không muốn gợi ý bất kỳ chương trình nào, mà mình muốn để các cái thính giả của Nghĩ Gì Nói Đó hãy tự nghiên cứu, tự đứng lên mà tra tìm hiểu thêm, coi chung quanh mình cái cộng đồng tranh biện, hùng biện và Model United Nation như thế nào. Và mình biết và mình tin chắc rằng là các bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mà Việt Nam đang offer cho các bạn.
Thì mình cũng muốn bổ sung thêm là nếu mà các bạn có một số tổ chức mà mình cũng tìm hiểu được liên quan tới Moon, các bạn có thể tham khảo, đó chính là Vietnamese Youth Cooperation Organization, viết là VICO, và y dài CO. Và một trang thứ hai đó là một cái forum tên là MyMIV Model United Nations Institute Việt Nam. Đấy, các bạn có thể tìm một số cái thông tin và tài liệu ở trên hai trang này nhé. Ok, vậy là chia sẻ vừa rồi cũng là kết thúc cho tập 20 của ngày hôm nay. Cảm ơn các em về những chia sẻ hết sức chân thành và chúc Nguyên sẽ thực hiện được những cái dự định mong muốn của mình trong tương lai. Và nhân đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn thính giả là tập 20 này cũng sẽ đánh dấu sự kết thúc của mùa 1 của Nghĩ Gì Đã Bỏ Podcast vừa rồi. Vậy là một chặng đường khá là dài khi mà mình mới bắt đầu từ tháng 4 thôi, và bây giờ là tháng 9 rồi, thì qua 5 tháng thì mình cũng đã nhận được sự ủng hộ cũng như là một cái sự góp ý từ các bạn rất là nhiều. Thì hy vọng là với cú chúc hạ này thì
các bạn có thể có được những cái phút giây lắng nghe thoải mái. Hoặc là nếu các bạn buồn quá thì các bạn có thể lật lại lắng nghe từ tập 1 tới bây giờ, giống như Cao Nguyên ở đây vậy. Ok.
Yeah.
Nguyên có một lần nhắn nhủ gì với các bạn không?
Nghĩ gì nào đó thì đối với Nguyên là một cái white noise để cho mình làm việc và nghiên cứu những cái để cho mình làm việc và học tập. Nó là một cái công cụ để cho mình hiểu hơn về thế giới xung quanh, về những cái gì mà các bạn trẻ ở Gia Lai và cũng như một vài nơi trên Việt Nam suy nghĩ về những chủ đề nổi bật hiện nay. Và nó mang lại cho mình rất nhiều, cải thiện cho mình rất nhiều trong mặt tư duy và kiểu suy nghĩ. Mình mong là những cái chia sẻ của 20 tập vừa qua sẽ giúp các bạn thính giả đạt được những cái thành tựu gì đó trong cuộc sống, tham gia nhiều sự kiện hơn, đứng lên và đi chụp ảnh, nghiên cứu, hòa mình với thiên nhiên, coi phim hoặc là đọc sách nhiều hơn, hoặc là networking nhiều hơn, hoặc tham gia thời gian nhiều hơn. Nói chung là mỗi tập đều có một trải nghiệm nhất định và mình tin rằng là nó sẽ click với các bạn ở một trải nghiệm nào đó.
Yeah.